5 giờ sáng, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ, ở Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh, một ngày mới đã bắt đầu.
Đêm ngủ có sâu giấc không em?
Có.
Sáng nay em ăn có ngon không?
Có, em ăn được nhiều hơn. Em vào đây em cảm thấy là mình tăng cân.
Chỉ có ăn xong thì chỉ có vận động.
Tại khoa tâm thần mãn tính, gần 40 bệnh nhân, chủ yếu là nam giới và người cao tuổi, đang điều trị lâu năm. Mỗi buổi sáng, điều dưỡng Phạm Thị Hằng cùng đồng nghiệp bắt đầu công việc bằng những việc gần gũi nhất.
Công việc điều dưỡng của chúng mình thì thực hiện từ rất là sớm, kiểm tra bệnh phòng hoặc là theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân hàng ngày ấy, hỗ trợ bệnh nhân sinh hoạt, cắt tóc cạo râu, phải làm đánh răng rửa mặt, tắm gội, vệ sinh cá nhân, ăn uống, duy trì cái lối sống và cái sự hòa hợp với cho bệnh nhân hàng ngày.
Nắm tay hai cháu thì nắm được không?
Con này con số mấy? Con số 2 hả?
Với bệnh nhân tâm thần, nhu cầu không phải lúc nào cũng được nói thành lời. Điều dưỡng phải quan sát thật kỹ. Một ánh mắt khác thường, một cử chỉ bất an, một thay đổi nhỏ trong hành vi đều có thể là dấu hiệu cho thấy người bệnh đang cần được hỗ trợ. Điều dưỡng Phạm Huy Dũng, công tác tại khoa tâm thần mãn tính, chia sẻ.
Thì ngày nào cũng chăm sóc, cũng điều trị. Chúng tôi còn đi tour đêm thì chia tour 9:30, 10:30, 11:30, 2 giờ, 3 giờ sáng còn phải đi giám sát xem thứ nhất là bệnh nhân có ngủ ngon không, có bệnh nhân nào thức không. Đấy, rồi là có bệnh nhân nào, có những bệnh nhân bị bệnh mãn tính, huyết áp thì có diễn biến gì không. Đấy, không như bệnh nhân đa khoa, bệnh nhân ta cần gì người ta chia sẻ cho mình, nhưng bệnh nhân đây họ không chia sẻ được. Cho nên là ở đây chúng tôi phải theo dõi từng sát, từng chút một.
Vì thế, những vòng tuần tra ban đêm để giám sát giấc ngủ hay việc chăm lo từng bữa ăn dần trở thành một phần quen thuộc trong công việc của anh Dũng. Nhưng nghề điều dưỡng tâm thần không chỉ đòi hỏi sự tận tâm. Đó còn là công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một bệnh nhân đang bình thường có thể bất ngờ kích động. Một tình huống tưởng như đã kiểm soát có thể thay đổi chỉ trong vài giây. Chị Phạm Thị Hằng vẫn nhớ những ngày đầu bước vào nghề.
Khi mình mới vào đây làm, gọi là đi làm được 2 hôm thôi, còn rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà lại gặp một cái trường hợp là bệnh nhân trốn viện. Thì đuổi theo bệnh nhân thì rằng co với bệnh nhân thì bệnh nhân cắn vào tay. Cùng với hỗ trợ của bảo vệ thì cũng đưa được bệnh nhân trở lại. Và sau cái lần đấy thì cái bệnh nhân đấy rất là nhớ mình.
Anh Phạm Huy Dũng cũng từng bị bệnh nhân tấn công.
Vào một lần thì tôi thực hiện cái công việc thường quy hàng ngày vào giám sát chăm sóc bệnh nhân thì có một bệnh nhân đấm thẳng vào mặt vỡ kính. Một lần khác thì bệnh nhân tát thẳng vào mặt đỏ hết mặt. Bệnh nhân của mình không như bệnh nhân đa khoa, bệnh nhân có những cơn rối loạn đấy, bản thân họ không muốn như vậy. Rồi nó cũng cáu nắm đấy, nhưng mà bệnh nhân đây là đặc thù bệnh nhân họ như thế rồi nào. Và chỉ có thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ với họ thôi.
Sau mỗi lần như thế, họ vẫn trở lại, vẫn mở cánh cửa phòng bệnh, vẫn gọi tên người bệnh, vẫn tiếp tục công việc của mình. Bởi phía sau những hành vi bất thường, vẫn là một con người cần được chăm sóc. Ở khoa bán cấp tính nữ, những thử thách ấy càng đòi hỏi sự phối hợp và bản lĩnh của người điều dưỡng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Thúy đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ.
Cái khó khăn khi mà bệnh nhân kích động và rối loạn ấy là không có nam giới thì cũng phải dồn toàn bộ nhân lực của khoa phòng vào để hỗ trợ cùng. Nhiều những cái năm gắn bó và nhiều những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này ấy, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Hầu như là bệnh nhân vào viện là tấn công nhân viên là rất là nhiều.
Đó là những tình huống không dễ dàng, nhưng họ hiểu rằng càng trong những thời điểm khó khăn, người bệnh càng cần một người đủ bình tĩnh để ở bên. Với những điều dưỡng trẻ, hành trình ấy bắt đầu bằng không ít bỡ ngỡ. Điều dưỡng Hoàng Thị Hoa từng rụt rè khi mới tiếp xúc với người bệnh. Chị từng lo lắng những biểu hiện bất thường và áp lực của những ca trực dài. Nhưng thay vì né tránh, điều dưỡng Hoa chọn cách học hỏi.
Là những ngày đầu thì tôi có cái cảm xúc là hơi sợ. Tôi đã từng lúng túng nhưng mà càng ngày càng tiếp xúc thì mình càng hiểu họ không hề đáng sợ. Và có những cái ánh mắt rất là sâu, những ánh mắt buồn và khiến tôi nhận ra là họ cần được thấu hiểu hơn là bị né tránh. Và điều đó là mình phải học hỏi nhiều hơn học từ chính những người đồng nghiệp của mình, rồi tìm hiểu thêm nhiều sách về chuyên khoa tâm thần để mình hiểu hơn về các mạch bệnh và hiểu hơn về bệnh nhân.
Nhà cách nơi làm việc gần 30 cây số, chị vẫn lựa chọn gắn bó với công việc. Với chị Hoàng Thị Hoa, động lực ở lại đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ.
Chính những cái thay đổi nhỏ của người bệnh đã giữ tôi ở lại với công việc này. Mỗi ngày nhìn thấy họ bình tĩnh hơn, mỗi ngày nhìn thấy họ chịu mở lòng, khiến tôi cảm thấy trong lòng mình có nhiều cái cảm xúc và động lực hơn nữa. Và để rồi ngày hôm nay thì tôi không còn thấy áp lực như trước nữa và thấy mình đang làm một công việc rất là ý nghĩa, lặng thầm nhưng chạm đến trái tim.
Nhưng có lẽ câu chuyện khiến người ta hiểu sâu hơn về sự kiên trì của những người điều dưỡng nơi đây là câu chuyện của điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Thúy. Năm 1993, một bệnh nhân nữ được đưa vào điều trị tại bệnh viện. Người bệnh bị trầm cảm sau sinh, sống khép kín và thường xuyên chửi bới nhân viên y tế. Những ngày đầu, việc tiếp cận người bệnh không hề dễ dàng.
Lúc đầu xuống là có hỏi han chị nhưng mà chị chửi, chị đuổi mà cũng không tiếp xúc đâu. Thế sau khi bằng sự kiên trì và nỗ lực từng ngày, từng tháng, đến bây giờ thì là chị đã tiếp xúc được với tôi và mình kiên trì hơn nữa. Thì đến bây giờ là chị đã giao tiếp và nhớ được ra quê hương của mình, nhớ được ra một số những người thân của mình. Và bây giờ là cả khoa là vào tiếp xúc là chị rất là cởi mở và có những cái nụ cười rất là thân thiện.
Một năm, rồi nhiều năm, và cuối cùng là hơn 30 năm. Để rồi người bệnh dần mở lòng, dần kết nối trở lại được với người thân. Với điều dưỡng Minh Thúy, đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong hành trình làm nghề.
Thì rất là nhiều những thời gian ấy, sau khi mà tiếp nhận ở dưới khoa thì tôi đã tìm đầy đủ các thông tin của chị và đã liên lạc được với gia đình của chị. Thì hiện tại bây giờ là đã kết nối được và con rể và con gái của chị là đã lên thăm chị. Đấy, và chị giao tiếp rất là tốt rồi thì là có hứa vào năm nay là sẽ cho chị về gia đình để ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. Thì chúng tôi cảm thấy là nhân không bị ở lại phía đằng sau khi mà mình yêu thương và mình quan tâm đến họ nhiều hơn nữa.
Hơn 30 năm đổi lại một cuộc gọi của gia đình, một lời hẹn đón người bệnh về nhà. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một khoảnh khắc bình thường. Nhưng với người điều dưỡng, đó là kết quả của cả một hành trình không bỏ cuộc. Đằng sau sự kiên trì ấy không chỉ có tình thương, đó còn là chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp. Hiện tại, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh có 95 điều dưỡng, trong tổng số 205 cán bộ, nhân viên, người lao động, chăm sóc khoảng 400 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Để bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện thường xuyên cập nhật kiến thức chẩn đoán, điều trị hiện đại, kỹ năng xử trí tình huống biến động. Bên cạnh điều trị, bệnh viện chú trọng liệu pháp tâm lý và các hoạt động trị liệu giúp người bệnh từng bước ổn định và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng.
Thế dạo này các cái cảm xúc tiêu cực rồi các cái suy nghĩ của mình có cải thiện thêm tí nào không?
Có anh ạ. Về trước thì em cũng suy nghĩ khá nhiều. Sau khi vào đây thì em cũng bớt đi một cái phần lo lắng của mình.
Bố mẹ có hay nên thăm?
Bố em thì vẫn vào thăm. Bố em bảo 2-3 tháng thì có thể hồi phục được cái sức khỏe mình thì đi về.
Một ngày ở bệnh viện lại trôi qua. Những người điều dưỡng vẫn tiếp tục công việc của mình. Vẫn những bữa ăn, những giấc ngủ, những vòng tuần tra, những lần kiên nhẫn ngồi bên một người bệnh chưa muốn nói chuyện và cả những phút giây phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng có một điều không thay đổi, họ vẫn ở đó. Với những điều dưỡng nơi đây, hạnh phúc có khi chỉ là một ánh mắt bớt hoang mang, một lời đáp lại, một lần người bệnh chịu mở lòng. Có thể họ không mong được gọi tên, không mong những lời ngợi ca, nhưng mỗi ngày họ ở bên bệnh nhân là mỗi ngày họ đang giữ lại một nhịp cầu nối người bệnh với gia đình, với cộng đồng và hơn hết, không một người bệnh nào bị ở lại phía sau.